Tuấn Nghĩa và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 30 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cả nước có gần 2,7 triệu người đang hưởng lương hưu.
Năm 2022 khả năng sẽ có nhiều thiên tai bất thường.
5 tháng CPI bình quân của cả nước tăng 2,25%.
Thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 30 tháng 5, Quốc hội sẽ bước vào tuần làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, trong chương trình làm việc hôm nay, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về công tác quy hoạch. Cụ thể, Quốc hội sẽ nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành trước khi thảo luận ở hội trường. Các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung thảo luận về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, các địa phương về tư duy trong việc lập, thực hiện quy hoạch và quản lý nhà nước, cũng như công tác phối hợp, liên kết giữa các ngành địa phương.
Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân được tiếp tục lùi thời gian nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022. Đây là nội dung Nghị định số 34 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành. Nghị định này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời gian nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định nêu trên, thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hiện cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả cho gần khoảng 2,7 triệu người hưởng lương hưu, với số tiền hưởng gần 14,4 tỷ đồng mỗi tháng. Mức hưởng lương hưu trung bình hiện nay khoảng 5,4 triệu đồng một tháng, cao hơn mức thu nhập bình quân của người dân năm 2021. Mức hưởng lương hưu không phải mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu, mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để đảm bảo cuộc sống. Từ năm 1995 đến nay, nhà nước đã thực hiện 22 lần điều chỉnh lương hưu, và trong 2 năm qua, dù tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng lương hưu vẫn được điều chỉnh với mức chung là 7,4% từ ngày 1 tháng 1 2022.
Bộ Y tế tiếp tục có công điện thúc các tỉnh, thành phố tập trung đẩy mạnh tiêm phòng vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong quý 2 năm 2022, tổ chức tiêm mũi 4 theo hướng dẫn, khẩn trương tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bộ Y tế giao Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chịu trách nhiệm bảo đảm phân bổ đủ vaccine phòng Covid-19 nhanh chóng, kịp thời, theo đề xuất của địa phương để triển khai theo kế hoạch.
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ. Cụ thể, đối với nhà ở xã hội cần báo cáo rõ nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp. Tình hình triển khai thực hiện nhu cầu vay vốn nếu có, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị. Đối với cải tạo chung cư cũ, phải lưu ý danh mục dự án cải tạo, tình hình triển khai thực hiện nhu cầu vay vốn.
Tổng cục Thống kê cho biết, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá thế giới, giá lương thực, thực phẩm, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào là những nguyên nhân chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2022 tăng 0,38% so với tháng trước và tăng 2,86% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,29% của 5 tháng đầu năm 2021. Lạm phát cơ bản tăng 1,1%.
Ngày 30 tháng 6 là hạn cuối cùng giảm lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip điện tử. Sau ngày này thì người dân đi làm căn cước công dân gắn chip sẽ phải trả theo mức phí được quy định tại thông tư số 59 của Bộ Tài chính, tức là mức thấp nhất là 30.000 đồng đối với người đăng ký lần đầu, 50.000 đồng đối với việc thay đổi thông tin và 70.000 đồng đối với việc cấp lại căn cước công dân. Ngoài ra, ngày mai cũng là ngày cuối cùng áp dụng chính sách giảm phí sử dụng đường bộ, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành.
Theo Nghị định số 123 của Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sẽ được sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 30 tháng 6. Từ ngày 1 tháng 7, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện nay, 63 tỉnh thành trên cả nước đã triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Đây cũng là một trong những cải cách để nước ta sớm thực hiện thành công chính quyền điện tử, chính quyền số.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2022, lượng mưa tại Bắc Bộ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ tháng 7 đến tháng 9 2022. Trái lại, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ tháng 6 đến tháng 9 2022. Từ khoảng tháng 10 đến tháng 11 2022, khu vực ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa có xu hướng gia tăng. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa, lũ dồn dập tại các tỉnh, thành phố miền Trung trong tháng 10 và tháng 11. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý năm 2022, khả năng sẽ có nhiều thiên tai bất thường ở nước ta.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, 20 giờ tối 29 tháng 5 theo giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu trên khắp Colombia đã mở cửa, bắt đầu vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống quốc gia Nam Mỹ này. Dự kiến các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa trong 8 giờ đồng hồ. Khoảng 300.000 cảnh sát và binh sĩ đã được triển khai tại các điểm bỏ phiếu nhằm bảo đảm an ninh. Khoảng 39 triệu cử tri Colombia đủ tư cách sẽ tham gia bỏ phiếu vòng 1 để chọn người kế nhiệm tổng thống nước này, nhiệm kỳ 2022-2026, trong bối cảnh xã hội quốc gia Nam Mỹ này tiếp tục bị chia rẽ sâu sắc, tình trạng bạo lực, bất bình đẳng gia tăng bất chấp những tín hiệu kinh tế khả quan.
Hãng thông tấn Kyodo dẫn một nguồn tin cho hay Triều Tiên đã dỡ bỏ các hạn chế di chuyển liên quan đến đại dịch COVID-19 tại thủ đô Bình Nhưỡng, vài tuần sau khi nước này phát hiện trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên. Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin tại cuộc họp quan trọng do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì, Đảng Lao động Triều Tiên đã quyết định sẽ phối hợp các quy định và hướng dẫn chống dịch trong bối cảnh tình hình chống dịch ổn định hiện nay. Theo KCNA, hiện có ít nhất 186.000 người đang được điều trị và hơn 3,26 triệu người đã hồi phục.
Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol mới đây cảnh báo vũ khí do các nước cung cấp cho Ukraine để sử dụng cho cuộc xung đột với Nga có thể rơi vào tay các băng nhóm tội phạm. Europol cho rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine sớm muộn sẽ kết thúc. Nhưng với nguy cơ vũ khí từ cuộc chiến đó vẫn tiếp tục được các băng nhóm tội phạm sử dụng, Europol cho biết đang giám sát hoạt động của những kẻ cực đoan ủng hộ khủng bố và bạo lực giữa Ukraine và EU.
Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên thế giới mỗi năm. Thông tin đáng báo động này vừa được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. Đáng nói là hút thuốc lá là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh tác hại về sức khỏe, sử dụng thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế đối với các cá nhân, gia đình và xã hội.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 4, mức độ đầu tiên trong 4 mức ứng phó khẩn cấp. Theo dự báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mưa lớn có thể xảy ra tại các tỉnh Giang Tây, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam và Quý Châu. Nước sông có khả năng tăng lên đáng kể, kéo theo cảnh báo lũ. Một nhóm công tác đã đến tỉnh Giang Tây nhằm hướng dẫn công tác ứng phó lũ lụt. Trước đó, một nhóm khác đã tới Vân Nam khi Bộ Thủy lợi Trung Quốc kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp độ 4 đối với một số con sông ở tỉnh này.
Ngày 29 tháng 5, một máy bay của một hãng hàng không tư nhân ở Nepal chở theo 22 người gồm 19 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đã bị mất tích. Máy bay trên do hãng hàng không tư nhân Tara Air của Nepal vận hành. Tara Air xác nhận trên máy bay có 4 công dân Ấn Độ và 2 khách nước ngoài chưa rõ quốc tịch. Bộ Nội vụ Nepal cho biết là 2 máy bay trực thăng đã được triển khai để tìm kiếm chiếc máy bay chở theo 22 người mất tích trước đó. Tuy nhiên, thời tiết xấu đang cản trở nỗ lực này. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 29 tháng 5, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập trên sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Afghanistan vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 6 tới đây. Tại buổi tập, huấn luyện viên Park Hang-seo yêu cầu các học trò tập trung tối đa trong từng động tác khởi động cũng như là những pha chạm bóng, chuyền bóng. Thậm chí là nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhắc nhở một vài cá nhân khi không thực hiện tốt những yêu cầu đặt ra.
Theo tờ Metro, Chelsea đã thu về gần 20 triệu bảng sau khi Real Madrid giành chức vô địch cúp C1. Đây là điều khoản mà The Blues cài vào thương vụ chuyển nhượng của Eden Hazard. Tiền vệ người Bỉ chuyển đến Bernabeu vào năm 2019 trong một hợp đồng trị giá ban đầu 88,5 triệu bảng, nhưng bao gồm một số phí bổ sung có thể đẩy tổng chi phí vượt quá 130 triệu bảng.
Tối ngày 29 tháng 5 theo giờ Hà Nội, trang chủ Manchester United đã phát thông báo: "Chúng tôi muốn cảm ơn Ralf Rangnick vì những nỗ lực của ông với tư cách huấn luyện viên tạm quyền trong 6 tháng qua. Theo thỏa thuận chung, Ralf sẽ chỉ tập trung vào vị trí mới của mình là huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Áo. Do đó ông sẽ không đảm nhận vai trò cố vấn tại Old Trafford. Chúng tôi muốn chúc Ralf gặp nhiều may mắn trong chương tiếp theo của sự nghiệp." Trong thời gian dẫn dắt Manchester United, dấu ấn của Rangnick là rất ít. Ông giữ kỷ lục buồn khi là huấn luyện viên có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất lịch sử đội bóng trong kỷ nguyên ngoại hạng Anh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu. Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong đêm qua và sáng sớm nay, nhiều nơi ở vùng núi và trung du đã có mưa to. Ngay lúc này, một dọc từ Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang vẫn đang có mưa rào và dông. Còn ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây và lác đác mưa. Những cơn mưa không to trong ngày và đêm hôm nay, rãnh áp thấp tiếp tục hoạt động mạnh. Vì thế, miền Bắc vẫn có mưa nhiều nơi. Vùng mưa vừa mưa to nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn miền Bắc duy trì trong khoảng 29 đến 32 độ. Vùng núi và trung du trời mát, vùng đồng bằng hơi oi bức nhẹ về trưa và chiều. Cả miền Trung sẽ đón ngày đầu tuần với thời tiết nắng sớm, cường độ nắng thì mạnh, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố miền Trung sẽ duy trì trong ngưỡng nhiệt từ 34 đến 37 độ. Chiều và tối nay, một số nơi ở Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực phía Tây của Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa dông nhiệt. Trong mưa dông có nguy cơ cao về tình trạng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày đầu tuần ở các tỉnh thành phía Nam khá là dễ chịu bởi những cơn mưa dông đêm đã hết rồi, nền nhiệt ngoài trời ở Tây Nguyên hiện tại chỉ khoảng 21 đến 23 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ cũng chỉ từ 23 đến 25 độ. Nền nhiệt cao nhất trong hôm nay ở Tây Nguyên là 28 đến 30 độ. Còn Nam Bộ là 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.